Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 26 với đề tài Cuộc chạy đua vĩ đại, căn cứ trên thư Philip chương 3 từ câu 12 đến câu 16. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phao-lô thích dùng cuộc chạy đua để ví sánh với cuộc tiến bước nhanh chóng không ngừng trên con đường theo Chúa cứu thế. Trong bức thư gửi hội thánh Philip, Phao-lô viết: Không phải tôi đã đến mức toàn thiện hay đã đạt mục đích, nhưng tôi đang tiếp tục chạy đua để đoạt giải. Vì Chúa cứu thế Giê-xu đã chiếm được lòng tôi. Tôi chưa đoạt giải, tôi vẫn theo đuổi một mục đích cao cả duy nhất, xây lưng lại quá khứ và nhanh chân tiến bước vào tương lai. Tôi cố gắng chạy đến đích để giật giải, tức là sự sống thiên thượng. Thượng Đế đã kêu gọi chúng ta hướng về trời qua con đường cứu chuộc của Chúa cứu thế Giê-xu. Tất cả những người trưởng thành trong Chúa nên có tâm trí ấy. Nhưng nếu có ai chưa đồng ý, Thượng Đế sẽ soi sáng cho họ. Dù sao, chúng ta cứ tiến bước theo nguyên tắc đã tiếp thu. Viết cho Hội Thánh Cổ Linh, Phao-lô nhắc nhở. Anh em không biết trong cuộc đua, tất cả các lực sĩ đều chạy, nhưng chỉ có một người giật giải sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào để giật giải? Tất cả các lực sĩ tranh tài đều phải luyện tập khắc khổ để mong được hưởng mạo miệng bằng hoa lá chống tàn. Còn chúng ta luyện tập để được mạo miệng tồn tại vĩnh viễn. Tôi đang chạy đua, chẳng phải là không chuẩn đích. Tôi đang tranh đấu, chẳng phải là không có đối thủ. Tôi đối xử nghiêm khắc với bản thân, bắt nó phải khuất phục. Nếu không, sau khi huấn luyện nhiều người, chính tôi sẽ bị loại bỏ. Cổ Linh thứ nhất, chương 9, từ câu 24 đến câu 27. Khi bị đưa về thủ đô La Mã, bị kết án tử hình vì rao truyền Chúa cứu thế Giê-xu, Phao-lô tâm sự với một thanh niên đồng tâm đồng chí. Ta đã chiến đấu anh dũng, chạy xong cuộc đua, giữ vững niềm tin. Từ đây, mở miệng công chính đã dành sẵn cho ta. Chúa là chánh án công bằng, sẽ ban cho ta trong ngày Ngài trở lại, cũng như cho tất cả những người yêu mến trong đời Ngài. Ti-mô-thê thư thứ nhì, chương 4, từ câu 7 đến câu 8. Cũng dùng hình ảnh cuộc chạy đua, thư Hy Bá chương 12 kêu gọi. Như thế, vì chúng ta có những rừng người chứng kiến, ta hãy kiên nhẫn chạy xong cuộc đua đang tham dự. Sau khi cất bỏ các chướng ngại và tội lỗi dễ vướng chân, ta cứ nhìn chăm Chúa Giê-xu là căn nguyên và cứu cánh của đức tin. Nhằm vào niềm tin tối hậu, Chúa đã kiên nhẫn vác cây thập tự, xem thường sỉ nhục và hiện nay ngồi trên ngai uy quyền tuyệt đối bên phải ngai Thượng Đế. Anh em phải ghi nhớ gương kiên nhẫn của Chúa trước những cuộc tiến công phủ bão của người tội lỗi để khỏi nản lòng. Hy Bá, chương 12, từ câu 1 đến câu 3. Dựa vào thư Philip chương 3 từ câu 12 đến câu 16 và các đoạn văn liên hệ, chúng ta tìm hiểu. Thứ nhất, ý nghĩa cuộc chạy đua. Thứ hai, con người trong cuộc chạy đua. Thứ nhất, ý nghĩa cuộc chạy đua. Thánh Kinh muốn dùng cuộc chạy đua trong các kỳ lễ lớn hay vận động hội để nói đến cuộc tiến bước không ngừng của người theo Chúa cứu thế Giê-xu. Một nhỏ, trường đua đây chính là đời sống hay môi trường sinh hoạt của người theo Chúa suốt cả cuộc đời. Các chặng đường đua thay đổi khác nhau vì những điều kiện khác nhau, thân phận và địa vị cá nhân, tình trạng gia đình, hoàn cảnh xã hội thay đổi để tạo nên những chặng đua mới, đòi hỏi và thách thức người chạy đua. Phao-lô nhìn nhận mình giữa cuộc chạy đua từ khi bắt đầu tin Chúa. Thư Philip chương 3 câu 12, Phao-lô xác nhận, không phải tôi đã đến mức toàn thiện hay đã đạt mục đích, nhưng tôi đang tiếp tục chạy đua để đoạt giải, và chặng cuối cùng của trường đua là những ngày tháng chót của cuộc đời mình. Khi ông sắp ra pháp trường chịu chết vì danh Chúa, Ti-mô thư thứ nhất chương 4 câu 8, Phao-lô viết cho người kế nghiệp tinh thần: Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hai nhỏ, mục tiêu cuộc chạy đua là mức toàn thiện hay trọn lành trong Chúa Giê-xu, Philip chương 3 câu 12. Bắt đầu tin Chúa, Phao-lô được tiếp rước Chúa cứu thế Giê-xu vào lòng, nhưng Phao-lô luôn luôn ý thức rằng ông phải tiếp tục tiến lên, loại bỏ những điều cũ kỹ trong tính tình, ngôn ngữ, hành động để ngày càng giống Chúa hơn. Trở nên giống Chúa cứu thế là mục tiêu tối hậu của hội thánh chung và của mỗi tín hữu. Tất cả các sinh hoạt của mọi người theo Chúa, dù là sứ đồ, tiên tri, người truyền bá phúc âm, mục sư hay giáo sư, đều nhằm vào mục tiêu duy nhất để các thánh đồ, tức là người tin Chúa, được hoàn thiện hay trọn vẹn công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể của Chúa cứu thế, tức là hội thánh, cho đến chừng chúng ta thải điều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời và nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Chúa cứu thế. Ephesians chương 4 từ câu 12 đến câu 13. Đây không phải là cuộc tranh đua với người khác để giành địa vị, danh dự. Đây là cuộc ganh đua trong những bài học sâu sắc, những kinh nghiệm chịu khổ vì Chúa. Đây là cuộc đua tranh với chính bản ngã, vị kỷ lẫn vị tha của mình, tranh đua để phát huy Chúa cứu thế. Phao-lô coi cuộc đời theo Chúa là một cố gắng tiến bước không ngừng để trở nên giống như Chúa cứu thế. Chỉ khi nào người theo Chúa đạt đến mức thành nhân, chỉ khi nào Chúa cứu thế thành hình trong người đó đến mức toàn vẹn, chỉ khi nào người theo Chúa tăng trưởng đến mức tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Chúa cứu thế hay như Chúa cứu thế, thì người theo Chúa mới đạt đến mục tiêu cuộc chạy đua. Ba nhỏ, mục đích của cuộc chạy đua là giật giải. Phao-lô quả quyết, tôi đang tiếp tục cuộc chạy đua vì Chúa cứu thế Giê-xu đã chiếm được lòng tôi. Tôi cố gắng chạy đến đích để giật giải, vì đó mà Thượng Đế đã mời gọi chúng ta về trời qua con đường cứu chuộc của Chúa cứu thế Giê-xu. Phao-lô muốn giật giải gì đây? Có phải một chiếc ghế cao trọng nhất nhì trong vòng các sứ đồ như có lần Gia-cơ và Giăng đã mơ ước hay không? Gia-cơ và Giăng đã nhờ mẹ đến xin Chúa Giê-xu cho ngồi bên phải và bên trái Chúa Giê-xu trong ngày vinh quang. Do một sự hiểu lầm hay ấu trĩ, Chúa Giê-xu đã phải dạy hai ông: Ai muốn làm đầu phải làm nô lệ anh em. Cổ Linh thứ nhất chương 9 câu 25. Phao-lô đã có lần nói đến chiếc mão miệng không hề hư nát để so sánh với vòng hoa lá đội trên đầu người giật giải nhất cuộc chạy đua Olympic ở Hy Lạp. Dù vòng hoa lá ấy xanh tươi đẹp đẽ, nhưng chỉ qua một ngày sau khi giật giải là đã tàn héo. Cho dù được mão miệng bằng vàng nạm ngọc như một số vương miện của các vua chúa trên thế giới, không bị tàn héo như hoa lá đi nữa, đó vẫn chưa phải là thứ giải thưởng mà Phao-lô mong muốn. Giải thưởng cao quý nhất, vương miện mà Phao-lô mong ước suốt đời, đó chính là Chúa cứu thế Giê-xu, chính là vinh quang cao cả tuyệt vời của Chúa cứu thế mà ông muốn được đội lên đầu suốt cả cõi đời đời. Bốn nhỏ, thư Hy Bá nói đến các khán giả đang vây quanh trường đua để xem cuộc chạy đua. Hy Bá chương 12 từ câu 1 đến câu 2 phần A. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Theo Liên Văn chương 11, đám khán giả đông đảo như vô số đám mây bao phủ khung trời của trường đua là những bậc anh hùng đức tin đã xong cuộc chạy đua trong quá khứ. Họ đã hoàn tất nhiệm vụ, họ đã hy sinh tất cả, kể cả tính mạng trong cuộc chạy đua vĩ đại này. Trong số họ có cả những bậc ông bà, cha mẹ của chúng ta, những anh hùng đức tin ở đất nước Việt Nam. Họ đang chăm chú theo dõi bạn, người đang dự cuộc chạy đua ngày nay. Họ trìu mến bạn, đặt rất nhiều kỳ vọng vào bạn. Bạn sẽ để họ thất vọng sao? Thứ hai, con người trong cuộc chạy đua thuộc linh. A nhỏ, người giữ cuộc chạy đua thuộc linh là tất cả những người theo Chúa. Philip chương 3 câu 15, Phao-lô viết: Tất cả những người trưởng thành trong Chúa nên có tâm trí ấy, tức là tâm trí tích cực giữ phần trong cuộc chạy đua. Trong thư Cổ Linh thứ nhất chương 9 câu 24, Phao-lô viết: Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Bạn là người đã ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa cứu thế, bạn đang dự vào cuộc đua hào hứng, sôi nổi và quan trọng nhất. Dù bạn mỏi gối chồng chân đến nỗi đang ngồi bệt trên đường đua hay đang vấp té, nằm sải dài trên lề đường, Chúa Giê-xu vẫn chăm chú theo dõi bạn, Chúa vẫn kêu gọi, thôi thúc bạn đứng lên để tiếp tục chạy đua. Dù bạn nghĩ thế nào đi nữa, dù bạn gượng gạo giải thích nghe hợp lý đến đâu để từ khước hay bỏ cuộc, Chúa vẫn kể bạn là người chạy đua trong trường đua của Ngài. một nhỏ, người có tinh thần kỷ luật. Các lực sĩ chiếm giải chạy đua ở Thế vận hội đều đã giữ kỷ luật sắt cho bản thân trong việc ăn uống, giờ giấc tập luyện, ngủ nghỉ, giải trí, cả những thức ăn tinh thần. Họ phải kiêng kỵ những món ăn vô bổ hoặc làm cho thân thể nặng cân quá mức. Họ phải tránh những cuộc tiêu khiển có lẽ vô hại cho người khác nhưng có hại cho chính bản thân họ. Paulo viết cho anh em tín hữu Cổ Linh, tất cả những người tranh đua tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi đã giảng dạy cho kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng? Cổ Linh thứ nhất, chương 9, từ câu 25 đến câu 27. Hai nhỏ, người đoạt giải cuộc đua là người quyết tiến không ngừng. Các lực sĩ chạy đua không chịu chấp nhận một mức nào gọi là kỷ lục vĩnh viễn. Họ không bao giờ thỏa mãn với thành tích đã đạt được. Họ luôn luôn phá kỷ lục của người khác, nhất là kỷ lục của chính mình. Paulo viết, tôi đang tiếp tục chạy đua, tuy chưa đoạt giải, tôi vẫn theo đuổi một mục đích cao cả duy nhất, xây lưng lại quá khứ và nhanh chân tiến bước vào tương lai. Philip, chương 3, từ câu 12 đến câu 13. Ba nhỏ, người đoạt giải cuộc đua là người quyết thắng. Khác hẳn số đông người dự cuộc chạy đua thường chỉ mong thử thời vận, thử tài sức, không biết chắc chắn kết quả sẽ ra sao. Paulo là người có tinh thần quyết thắng, bất chấp mọi gian nan, bất chấp mọi trở lực, mọi điều bị người ta xem là thất bại trong quá khứ. Paulo tin quyết rằng, nếu ai hội đủ điều kiện Chúa đặt ra, chắc chắn sẽ đoạt giải. Ông viết, không phải tôi đã đến mức toàn thiện hay đã đạt mục đích, nhưng tôi đang tiếp tục chạy đua để đoạt giải, vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chiếm được lòng tôi. Paulo không phải chạy đua để so tài cao thấp với anh em, hay để chứng tỏ dù sao mình cũng còn giỏi hơn một số đông lực sĩ trên trường đua thuộc linh. Paulo nhất quyết chạy để đoạt giải. Lý do đối với ông thật là mạnh mẽ, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chiếm được lòng ông, hay dịch sát theo nguyên tắc, vì ông đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu chiếm hữu rồi. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chạy đua để đoạt giải thưởng Chúa Giê-xu đã đoạt được là Paulo, là bạn, là những người hội đủ điều kiện để thắng giải. Chúa Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cha đã nắm chặt bạn trong tay Ngài rồi, đó là sự bảo đảm tuyệt đối. Chúa Cứu Thế đã phán dạy, Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay ta. Ta với Cha là một. Bốn nhỏ, sau hết, người đoạt giải cuộc đua thuộc linh vĩ đại này là người trưởng thành trong Chúa. Paulo viết, tất cả những người trưởng thành trong Chúa nên có tâm trí ấy. Nếu có ai chưa đồng ý, Thượng Đế sẽ soi sáng cho họ. Dầu sao, ai đạt đến trình độ nào cũng hãy tiến hành trong nếp sống hàng ngày. Tuy cùng là con cái Chúa, nhưng có hạng sơ sinh, hạng ấu trĩ, hạng thiếu niên, hạng vị thành niên và hạng người trưởng thành. Con người tín hữu trưởng thành là con người đi đâu, người ta cũng biết là con của Chúa, vì con người trưởng thành có nhiều nét giống Cha, giống cả tầm vóc, giọng điệu, giống ngôn ngữ, tư tưởng, giống cả quyết định và hành động. Người trưởng thành luôn nghĩ đến những gì còn lại đời đời, những việc làm vĩnh viễn của Cha mình, những công tác mở mang nước Chúa, mặc dù chưa đến mức toàn thiện hay chưa đến độ hoàn toàn giống Cha, nhưng Cha Thiên Thượng đã kể người trưởng thành là người trọn vẹn, vì người ấy hoàn toàn ở trong Chúa Cứu Thế. Và để Chúa Cứu Thế sống trong người ấy. Trên trường đua thuộc linh, bạn đang chạy, đang đi, đang ngồi nghỉ hay đang té sải dài, dù bạn đang ở trong tình trạng nào hay bạn đã đạt đến đâu, hãy nhờ sức toàn năng của Chúa Cứu Thế mà nhanh chân bước tới và tiến hành mọi việc. Bài học Kinh Thánh theo thư Philip chương 3 từ câu 12 đến câu 16 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 27 với đề tài Thân thể của người được cứu rỗi trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chọn đời.